tiếp đối quả. Thì nghe đại cương đại khái mình có thể hiểu về kiểu cách tổng quát về đời theo đạo Phật và đạo. Thì đời theo đạo Phật là một cái chuỗi nhiều đời sống liên tục nhau, gọi là luân hồi sinh tử. Nó bất cùng đạo, cho nên cuộc đời nó là không cùng đạo. Thì đến đạo thì theo đạo Phật thì đạo là hôm qua mình nghe là nếu theo cái con đường của thanh văn viên giác ấy, thì nó sẽ có chỗ cùng đạo, đó là niết bàn. Bây giờ trong đạo và theo đạo Phật trong đạo vậy còn có con đường, thì nói là đạo có nghĩa là con đường. Thì con đường cùng tập là sinh tử là thanh văn duyên giác, và có một con đường con đường đạo cũng không có cùng tập, đó là Bồ Tát đạo. Nó giống như con đường đời sinh tử luân hồi. Thì hôm qua mình nghe mình biết cái chỗ cái gốc của sinh tử luân hồi, thì biết được cái sinh tử luân hồi thì biết được cái chấm dứt. Đức Phật nói nó chính là nó theo thanh văn thì nó có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân nó là tập, thường gọi là tập đế. Và cái quả nó là luân hồi sinh tử, là khổ đau, là khổ đế, không cùng tập. Cái con đường đạo nó là niết bàn, nó là cái chữ chỗ chấm dứt sinh tử. Và để đến cái kết quả đó thì ta phải đi theo con đường đạo, tức là đạo đế. Niết bàn diệt đế, đi theo đạo là đạo đế. Thì giờ con đường đạo mà của Bồ Tát đó, thì cũng là đạo mà lại không có cùng tập, không có cái chỗ chấm dứt. Tại vì sao? Tại vì Bồ Tát đi theo chúng sinh, cho nên mình mới nghe bốn cái thệ nguyện lớn của Bồ Tát là chúng sinh thì vô biên, thì Bồ Tát nguyện độ, nguyện độ cái vô biên, cho nên cái độ cũng vô biên. Biên là có cái lúc biên giới, có cái lúc mà đến đó là hết, cho nên nguyện độ cũng không cùng tập. Phiền não là cái gốc đó, cái gốc của nó làm ra cái khổ đau đó. Thì muốn độ của chúng sinh thì phải chấm dứt cái phiền não nó cho mình và cho chúng sinh. Phiền não cũng vô tận, thì thệ nguyện đoạn, cho nên cái thệ nguyện nó sẽ không bao giờ cùng tận. Muốn chấm dứt cái phiền não đó là nó mở con đường đạo, là pháp môn. Các pháp môn đó là những cái phương pháp để mà đoạn diệt cái phiền não. Thì pháp môn nó không vô lượng, tại vì phiền não nó vô tận. Thì cái học pháp của Bồ Tát nó cũng không vô tận. Cái Phật đạo vô thượng đó, để thệ nguyện thành. Thì như vậy là cái Phật đạo vô thượng đó, nó vô thượng ở cái chỗ nào? Vô thượng ở cái chỗ mà độ chúng sinh, đoạn phiền não học hỏi phương tiện đoạn phiền não không cùng đẳng. Nên là chỗ không cùng đẳng nó thì cái pháp môn nó à, cái Phật đạo nó trở nên vô thượng. Thì bây giờ nó mình biết là Phật pháp rất là nó khó hiểu nếu mình không có nghe kỹ và suy nghĩ nhiều, nghe nhiều suy nghĩ nhiều thì luôn luôn nó thành ra khó hiểu, khó tiếp thu lắm. Tại vì ở chỗ như vậy, đặc biệt là đối với đại thừa Bồ Tát đạo, đó là cái con đường đạo để đi đến cái chỗ thành Phật, mà cái nguyện để đi trên con đường đó là bốn cái nguyện nghe. Thì cái khó nhận diện ra của các con đường đạo ở đây ấy, là nó Bồ Tát con đường đạo không hoạt động này ấy, là bởi vì Bồ Tát không có bỏ chúng sinh ở trong luân hồi đau khổ bất cùng tâm, cho nên Bồ Tát cái con đường đạo nó cũng ở trong luân hồi và nó cũng bất cùng tâm. Cho nên như vậy thì cái hoạt động của Bồ Tát nó sẽ lẫn lộn với thế gian, đâm ra mình khó hiểu khó nhận định đó. Một điều khác ấy, thì đã ở chung với thế gian, đã lẫn lộn với thế gian đó, thì kêu là thế gian đi. Nhưng mà thế gian đối với đạo Phật là một cái đi lòng vòng bế tắc. Cái con đường thế gian là một cái con đường luân hồi, luân nó như là cái bánh xe nó chạy một vòng, hồi là quay trở lại, tức là nó không có cái lối ra, nó cứ đi lòng vòng trong đó. Thì như vậy đối với Phật pháp thì nó không có đúng nghĩa là một cái đạo xuất thế gian. Thì bây giờ đó, thanh văn cái duyên giác thì nó ra khỏi cái luân hồi. Bây giờ Bồ Tát đạo thì nó ở trong cái luân hồi này, thì ở trong luân hồi như vậy thì đáng lẽ nó phải là thế gian đạo, nhưng mà nó lại là Phật đạo, tức là cũng xuất thế gian. Cho nên nó là cái đạo theo cái nghĩa giải thoát cứu cánh. Nếu mà mình dùng cái chữ đạo chỉ để dành cho cái giải thoát, cái cứu cánh đó, thì cái đạo nó sẽ được dùng cho thành văn duyên giác với lại Bồ Tát. Nhưng mà đôi khi trong đạo Phật cũng nói là thế gian đạo, thế tục đạo, cho nên nói là lục đạo luân hồi, vậy sáu cái đường luân hồi. Thì chính như vậy mà mình thấy cái con đường Bồ Tát đạo nó rất là khó hiểu. Thánh thì nó phải vươn lên, nó đứng ra bên ngoài cuộc đời, đời thì nó nằm ở trong đó, nằm luôn ở trong đó vĩnh viễn. Đây là nằm luôn trong đó vĩnh viễn mà là đạo. Thành ra đâm ra là nó rất là khó khăn, khó hiểu. Rồi thực hành như thế nào cũng rất là phức tạp, khó biết. Thì bây giờ mình nhận định như vậy cho nó mình từ từ, mình nhận định từ từ sau đó, cho mình dễ thấy và gỡ cái khó hiểu ra cho mình dễ nhận. Thì bởi vì cái con đường đạo Phật đó, là mình biết đến đạo Phật là nhờ cái Đức Phật, mà Đức Phật đó, là vẫn từ người phàm như mình mà thành Phật. Mà tại sao là người phàm như mình đó, mà Đức Phật đó, vì lý do gì mà Đức Phật không có thành A-la-hán bức chi Phật, nó là giải thoát đi, mà Đức Phật lại thành Phật, nó khác nhau ở chỗ nào? Thì cái điều đó người Phật tử thường nghe đó, tức là Đức Phật. Đấy là mà con đường đạo thừa của các đạo là Đức Phật, con đường thành Phật đó, đó là do từ bi muốn cứu độ chúng sinh, không có bỏ chúng sinh. Cho nên nếu chúng sinh không cùng tập đó, thì Bồ Tát với Phật nó cũng hoạt động không cùng tập, vì cái bản nguyện là cứu độ tất cả, mà tất cả không cùng tập thì cái cứu độ nó sẽ không cùng tập. Cho nên vì cái bản nguyện đó mà cái nguyện gốc đó mà Đức Phật mới thành Phật. Thì cứu độ chúng sinh nó nằm ở chỗ từ bi, cứu độ cái từ bi thì nó có nghĩa là không bỏ, tức là luôn luôn ở chung lẫn lộn dính kết duyên với chúng sinh. Mình có vô lượng vô biên chúng sinh không có chịu kết duyên với Đức Phật, với Bồ Tát, nhưng mà mặc làm sao bất kể chúng sinh như thế nào, cái bản nguyện là cái nguyện gốc của Bồ Tát với Phật đó, là kết duyên hết với tất cả chúng sinh. Cho nên vì vậy đó là ở trong chúng sinh này đó, thì sẽ có rất nhiều người, rất nhiều vô lượng chúng sinh sẽ bỏ chúng sinh ra đi để trở thành đó là thanh văn cái duyên giác. Những chúng sinh khác thì ở chung với nhau, luôn luôn ở chung với nhau, không chịu bỏ nhau, nhưng mà đôi khi không biết phải làm sao, cho nên lắm lúc tạo nghiệp với nhau. Mình không có biết rõ ràng thế nào là tốt xấu lợi hại hết, cho nên mình tạo nghiệp với nhau. Còn Bồ Tát tức là những vị sẽ thành Phật, kể cả Phật đó là những chúng sinh đó, mà không có bỏ chúng sinh ra đi, chúng sinh còn mãi thì Bồ Tát với Phật còn mãi ở trong đó, nhưng mà biết rõ hết lợi hại nó làm sao, nên sống như thế nào, nên làm thế nào. Và cái sự cứu giúp của Phật với Bồ Tát đó là nó nằm ở chỗ đó, và cứu giúp đến mức độ nào đó là tùy theo căn tính của mỗi chúng sinh và tùy theo mỗi người phát triển đến đâu, Phật với Bồ Tát giúp đỡ đến đó. Phật với Bồ Tát chúng sinh biến thiên vô cùng theo cái luân hồi, mỗi kiếp mỗi đời một khác nhau, khác cả thân tướng, khác cả tâm tính, khác đủ hết. Thì Phật với Bồ Tát cũng theo đó mà ứng đại, cho nên không có một cái thân tướng của Phật với Bồ Tát nào gọi là cố định. Nó có một cái sắc tướng gọi là đại biểu cho cái chỗ giác ngộ, đó là cái 32 cái tướng tốt. Nhưng mà không phải vì thế đó mà phải có 32 tướng tốt thì mới giác ngộ. Tất cả các tổ sư, tất cả các bậc Bồ Tát mà đã giác ngộ có thể đều giác ngộ ở trong những cái thân tướng của người phàm. Bởi vì cái chỗ mà giác ngộ đó nó là cái chỗ chân lý của chính mình, tức là cái mình nói dễ hiểu nhất là chân tâm của mình, là cái người chữ đó chữ dễ hiểu. Mình giác ngộ được cái chân tâm thì chân là chân thật, giác ngộ được cái tâm chân thật của mình. Nếu mà mình còn muốn dễ hiểu hơn nữa, nhưng mà đôi khi đạo Phật không thích dùng cái chữ đó, gọi là chân ngã. Đạo Phật không thích dùng cái chữ ngã bởi vì nó là một cái sai lầm tận gốc. Cho nên nếu dùng chân tâm thì còn được. Thì đã nói đến cái chân thì nó phải có cái giải hạn, cái chân thì nó phải có giải. Cho nên vì vậy là cái ngã của mình đang có đó, thực ra nó là một cái ngã giải, cho nên nó không phải là cái ngã thật của mình. Cái ngã nó tức là tâm, và cái tâm mình đang có nó chưa không phải là cái tâm thật của mình. Cho nên nếu mà mình muốn nhìn ra được cái tâm thần, nhận ra được cái tâm thần, thì lúc nào mình nhận ra nó là một sự giác ngộ. Thì đó phần của Bồ Tát là do giác ngộ ra cái chân tâm đó, rồi cái chân tâm Phật tính đó được. Thì nếu tiếp theo qua đó thì sẽ biết rằng là cái chỗ mà giả, cái chỗ nó làm ra luân hồi đau khổ đó, cái chỗ đấy là những cái nghiệp, những cái nghiệp nó được chứa ở trong hai loại tâm thức, là một cái nó kêu là tàng thức, thì người ta cũng có thể nói là tàng thức mà. Tàng là tích trữ, tích chứa. Thì cái ý nghĩa của tàng thức này thì mình chưa có thể nào nghe giờ được, nhưng mà biết nó là cái chỗ chứa cái thức khiến cho nó có nhân quả, khiến cho cái nhân nó không mất đi, nó vẫn cứ còn có cho đến nó ra quả và đời sau nó mới thành tái sinh. Thì các vị thanh văn A-la-hán hôm qua mình nghe đó là làm cho tất cả những cái nghiệp chủng, tức là những cái hạt giống nghiệp trong tạm thức đó, nó khô cạn hết. Các thanh văn duyên giác chấm dứt cái nước ái, tức là cái ái thủy, cái nước ái nó làm cho các hạt giống nó khô heo hết, cho nên nó không có một cái lực nào để đưa các vị đó ra cái đời sau nữa, hiện ra một cái quả nào tái sinh nữa. Thì như vậy đó là con đường đạo giải thoát. Nhưng bây giờ cái con đường Bồ Tát đạo không bỏ chúng sinh, cho nên có nhiều khi có nhiều người nghe nó thấy là khó hiểu, có nhiều vị Phật tử nghe khó chịu. Đó là Bồ Tát không bỏ tham sân si. Có nhiều người Phật tử nghe xong bất mãn đó, mà không chấp nhận được, không để chấp nhận. Thế là nếu mà mình mà có nghe trong kinh của Đạo Thừa thì cũng còn có nhiều điều mình còn sợ hơn nữa. Nhưng mà cái gốc là tại sao Bồ Tát đó là con đường đạo mà lại không bỏ tham sân si. Cho nên con đường đạo, một cái con đường mà tham sân si là con đường của lục đạo của luân hồi. Bây giờ nó gọi con đường đạo mà nó vô thượng, nó siêu việt mà lại không bỏ tham sân si là làm sao? Đấy là cái chỗ không bỏ tham sân si đó, là cái chỗ là nếu mà diệt tham sân si như thanh văn duyên giác á, thì có nghĩa là Bồ Tát bỏ hết chúng sinh, cắt đứt cái liên hệ. Cho nên Bồ Tát vì chúng sinh, không bỏ chúng sinh thì phải giữ lại cái tham sân si. Nên đó là cái điều mình đã thấy khó hiểu đó. Nhưng mà cái giữ lại tham sân si của Bồ Tát đó là nó có một cái rành mạch rõ ràng là tại sao mình làm như vậy. Cũng như cha mẹ đôi khi rất là thương con, mình cứ lấy những thí dụ dễ hiểu mà thật ra mình thương cái lắm, mà thương thì nó không có thể nghiêm khắc hay giận được, nhưng khi mình vẫn phải giữ lại những cái đó thì muốn lợi ích cho đứa con, mình vẫn phải giữ lại những cái đó, giữ lại những cái nghiêm khắc. Đôi khi mình vẫn phải nạt lớn tiếng, vẫn phải trừng mắt nhìn, vẫn phải làm cái điệu bộ dữ dằn, phải giữ lại những cái đó. Thì nói cho thí dụ thì cái khi mà cái người cha người mẹ làm cái đó cũng làm rất thành thật, chứ không phải là chỉ giả bộ. Mình biết như vậy. Thì Bồ Tát cũng như vậy, nếu mà Bồ Tát chỉ giả bộ thôi thì cái tham sân si nó không có tác dụng nữa để nó trói Bồ Tát vào với chúng sinh. Cho nên đó là cái điều mà mình thấy rất khó ở trong cái thực hành, mà khó ở trong cái tâm thức của một vị hành Bồ Tát đạo. Cho nên cái hành Bồ Tát đạo là như thế nào mà mình thấy nó rất là phức tạp và khó, nó mình sẽ biết là thực ra nó không có cái cái điểm tiêu chuẩn là mình bắt đầu, nếu mà mình có nói ra thì nó cũng khó lắm, nó là cái lúc phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà trước khi phát Bồ Đề Tâm, làm sao mình đưa đến cái chỗ phát Bồ Đề Tâm? Thì mình cái nhận xét từ thì để mình nhận ra. Cho nên vì vậy không bỏ cái tham sân si á, thì cái tạng thức á, của Phật với Bồ Tát á, cái tạng thức đó nó sẽ vẫn còn hoạt động, bắt buộc phải hoạt động thì mới gặp gỡ chúng sinh. Bây giờ mình lấy thí dụ Bồ Tát trong một cái kiếp đó, một cái kiếp xa xưa khi còn là con người, thì Bồ Tát đó có gặp một cái người khác, thì do cái chuyện người đó bị nhiều cái khó khăn khổ đau, thì mình mới sinh một cái tâm tội nghiệp, mình mới giúp người đó, cái giúp đỡ người đó lắm. Cái người đó người ta rất là cảm kích, người ta tri ân mình lắm. Trong cái lúc đó thì sau khi giúp người đó rồi thì Bồ Tát lại tức là người phàm đó, cái người phàm đó lúc đó là chưa biết Bồ Tát đạo, chưa biết Bồ Đề Tâm gì hết, thì mình chính mình lại bị gặp cái cảnh rất là nguy hiểm, thì lại có một cái người người ta tận tình người ta giúp mình, thì mình cũng rất là tri ân người đó. Thì mình có một cái người nhớ ân mình, mình có một cái người thì ra ân với mình. Rồi trong cái đời sống mà khi mình gặp cái người đó, mình do một cái sự tức giận cho nên mình hại người đó, thì hại người đó rồi lại đến một lúc khác thì mình lại vì một người khác nó nổi giận nên nó hại mình, nó vô cớ nó hại mình đủ thứ hết á. Cho nên mình sẽ có bốn trường hợp trong đời sống luân hồi của mình, sẽ gặp bốn trường hợp trong sự tiếp xúc sống chung với mọi người. Thì một là mình ra ân với người ta, hai là người ta ra ân với mình, ba là mình hại người, bốn là người hại mình. Thì mình tiếp tục cái cuộc sống luân hồi mình. Thì đến khi mà mình gặp Thiện Chí Thức, mình gặp Bồ Tát, mình nghe đạo, mình bắt đầu mở tri kiến, mở chứng tri kiến để chân lý, để mình bước vào con đường đạo, rồi từ từ mình nghe được cái con đường đạo đại thừa. Thì lúc đó ở trong kinh có nói, lúc đó cái vị Bồ Tát đó mới xét như vậy một pháp Bồ Đề Tâm, vị Bồ Tát nó sẽ xét như thế nào? Vị Bồ Tát nó quan sát chúng sinh, quan sát cái luân hồi bất cùng tận của mình và chúng sinh. Và bây giờ đó, mình đến chỗ là mình vào đạo, nghe đạo, mình hiểu cái pháp, nhìn đó, Bồ Tát xét, chúng ta thấy là có rất nhiều chúng sinh, vô lượng chúng sinh đã thọ ân mình, thọ ân mình, nhưng mà mình cứu giúp đó, nó rất hữu hạn, nó chưa đạt đến cái mức cứu giúp viên mãn như ngày nay. Mình do nhờ trí huệ Phật khai mở cho mình thấy rõ, và mình biết rằng là những vị đó đã từng thọ ân mình, thì những vị đó rất dễ để cho mình cứu độ. Những người đó có cái nhân duyên nhận ân mình, thì khi mà gặp lại thì tự nhiên mình có một cái như mình nhiếp người đó, thì nó dễ nghe lời, thì mình sẽ dễ độ. Bồ Tát lại xét về mặt khác, là trong chúng sinh có vô lượng chúng sinh đã từng thi ân với mình, cứu giúp mình, mà mình chưa có trả ân đúng mức. Nên giờ đây ấy, nếu mà mình gặp những chúng sinh đó, nó cũng có một cái duyên với nhau, thì mình sẽ có một cái, cũng có một cái thuận lợi cho mình trả ân. Tại vì lúc đó mình sẽ hết sức chịu khó, bởi vì mình mang ân người ta, để hết sức chịu khó để mình độ người ta, mình tha thiết mình cứu độ người ta để mình báo ơn. Cho nên Bồ Tát thấy ở trong chúng sinh như vậy đó. Rồi Bồ Tát thấy đến cái điều thứ ba, có nhiều người mình hại người ta mà thực sự mình chưa nói đến cái lời xin lỗi nào hết. Cho nên bây giờ để đáp cái lỗi lầm đó của mình thì mình cũng sẽ nhờ cái nhân duyên mà đã từng oán nhau, cái nhờ hai cái trước ân giờ hai cái oán, cho nên khi gặp nhau thì nó mới dễ gặp nhau. Nếu mà mình muốn gặp thì trong đời mình sẽ có cái duyên để gặp người ân và người oán, thì mình sẽ gặp lại những cái người oán đó thì mình sẽ gỡ lại những cái lỗi lầm đó của mình. Bằng cách mình làm giống như người mình mà mình mang ơn đến đó, mình sẽ cố gắng, mình sẽ chịu đựng những cái mình sẽ nhẫn nhục được. Bởi vì khi những người có oán người ta gặp lại mình thì người ta rất hận mình, dù người ta không có biết rõ nhân quả hết, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình chịu đựng như vậy là vì để đáp lại cái lỗi lầm, mà mình sẽ đáp lại một cái cách rất là viên mãn, đổ luôn cái người đó. Cái người thứ tư đó là cái người mà gây oán với mình thì mình cũng sẽ có duyên để gặp lại. Mình có duyên mình gặp lại như vậy đó, thì mình cũng sẽ mở rộng hết tất cả tấm lòng ra để xóa cái lỗi của người đó mà đến cái mức độ cứu độ của người đó. Cho nên Bồ Tát xét bốn cái trường hợp mình với chúng sinh mà có nhân duyên với nhau. Hễ có nhân duyên với nhau thì nó có ân có oán, không có nhân duyên với nhau thì nó không ân không oán. Cho nên Bồ Tát thấy rằng là Đức Phật mở ra cái con đường mình cứu độ chúng sinh để thành Phật. Bồ Tát nắm lấy những cái phương tiện để độ chúng sinh, đó là cái trí huệ giải thoát giác ngộ, đó là tất cả những cái pháp Đức Phật dạy cho vị Bồ Tát để trở lại sống với chúng sinh, chứ không nhập niết bàn bỏ chúng sinh. Tức là mình thường nghe là lục độ ba la mật. Bồ Tát học hỏi, Bồ Tát quay trở lại với cái tâm nguyện độ chúng sinh. Trong đó nó có cái ra ân cho đến viên mãn, đền ân cũng đến viên mãn, tạ lỗi cũng đến mức viên mãn, và tha lỗi cũng đến mức viên mãn. Bồ Tát muốn trở lại như vậy, Bồ Tát không có chấm dứt cái liên hệ, và muốn sinh trở lại với chúng sinh như vậy, Bồ Tát phải có cái lực, phải có cái phương tiện để tái sinh. Cho nên Bồ Tát phải giữ lại tất cả những cái tham ái, tham sân si, giữ lại, rồi Bồ Tát sẽ gặp lại những người có duyên như vậy, ở trong đó sẽ thực hành cái Bồ Tát hành. Cho nên lúc đó là Bồ Tát có phát lên cái tâm nguyện Bồ Đề để tri ân, để báo ân, để đủ hết như vậy đó, cứu độ chúng sinh. Thì khi Bồ Tát trở lại với chúng sinh như vậy, tức là từ trong cái chứng đạo, khi mà chứng đạo thì nó có hai cái lựa chọn cho Bồ Tát. Nếu Bồ Tát không có muốn mệt mỏi nữa hết đó, thì Bồ Tát đi cái con đường nhập niết bàn của Thanh Văn Huyền Giác, cái chỗ mà trí huệ chứng đạo đó, nó đi con đường nào cũng được hết. Nhưng nếu mà Bồ Tát nghe theo cái dạy huấn giáo huấn của Đức Phật theo Đại Thừa đó, thì Bồ Tát sẽ quay trở lại với chúng sinh. Cái giác ngộ của Bồ Tát nó sẽ là một cái ánh sáng để dẫn đường cho Bồ Tát hoạt động, hành động, và nó là một cái kết duyên với lại mười phương Phật, mười phương chư đại Bồ Tát. Bồ Tát sống ở trong cái pháp giới chúng sinh á, nó Bồ Tát sẽ còn học hỏi nhiều thứ, Bồ Tát sẽ còn cần những sự trợ lực. Khi Bồ Tát muốn hoằng pháp cái này nọ thì các Bồ Tát khác sẽ ứng theo đó, ứng theo đó để hộ trì. tức là các Bồ Tát cũng có cái sự hợp lực với nhau để hành cái Bồ Tát đạo đối với chúng sinh. Cho nên thường nó có cái là trên với dưới. Trên thì nguyện thành Phật, dưới thì nguyện độ chúng sinh chẳng hạn vậy. Thì cái con đường Bồ Tát đạo dài thâm thẳm và không cùng tận nó, bởi vì chúng sinh cùng tận. Bồ Tát sẽ vào nó, nếu mà nói từ cái chỗ mà bắt đầu mà rõ ràng rành mạch ấy, là cái chỗ mà chứng ngộ pháp của Địa Tâm. Cái chứng ngộ đó là một cái giác ngộ căn bản mà tất cả những bậc giác ngộ từ Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cho đến Phật đều có chung. Nhưng mà rồi từ đó mà đi theo cái hướng nào thì lúc bây giờ nó chia ra là hai hướng, nó một hướng nhập niết bàn, một hướng quảng độ chúng sinh. Thì khi đó thì tất cả những cái nghiệp mà Bồ Tát làm, những cái nghiệp thiện Bồ Tát làm như vậy thì nó sẽ quan tập vào trong cái tạng thức, tức là nó thành những cái chủ tử, nó sẽ chứa ở trong cái tạng thức đó. Nhưng mà mình nghe hôm qua đó là cái tạng thức là chứa chủng tử, cho nên nó cứ phát sinh ra quả, nó thành được cái luân hồi. Bây giờ chấm dứt cái luân hồi thì phải chấm dứt cái chủng tử. Cho nên Thanh Văn Duyên Giác chấm dứt, làm thanh tịnh hết tất cả cái thức thứ tám. Bây giờ Phật với Bồ Tát như thế nào đây? Nó có khác gì chúng sinh không? Tức là ở trong cái tạng thức đó của Phật Bồ Tát nó giống hệ chúng sinh. Nếu nó giống hệ chúng sinh thì không xong, nó sẽ tranh chấp với chúng sinh, nó sẽ tạo nghiệp chúng sinh chứ không có cứu độ. Cho nên tất cả những cái nghiệp mà Bồ Tát làm ấy, khi mà nó huân tập vào trong A Lại Đa Thức ấy, thì nó rất đặc biệt. Thì hôm nay mình nghe cái chỗ đặc biệt đó để mình nhận định phần nào ra cái nghĩa của Đại Thừa của Tát Đạo. Tuy rằng có lẽ chúng ta mới nghe thì chúng ta còn phải nghe nhiều mặt lắm. Thì nó đặc biệt chỗ nào? Mình thường nghe đặc biệt cho ông Bát Nhã nói vậy. Khi mà Bồ Tát bố thí, Bồ Tát thấy không có người thí, không có người nhập thí và không có cái vật thí, mà Bồ Tát vẫn bố thí, vẫn có người thí, có người nhập, có vật thí, mà phải quán là nó không có người như vậy. Thì mình sẽ so sánh, mình có thể muốn cho rõ ràng thì mình so sánh ba trường hợp. Đầu tiên mình so sánh trường hợp của người con người bình thường của mình. Thì khi mình bố thí á, thì luôn luôn nó có cái tôi làm chủ cái bố thí, nó có cái vật để thí là phương tiện, và nó có cái người nhận thí. Người nhận thí quả thật người ta có cái tôi của người ta, và người ta có cái khổ của người ta, và mình có cái tôi của mình có cái tình cảm, cái tình thương của mình, tất cả cái đó nó có hết rồi mình mới thí. Bây giờ đến cái đó là cái thí của con người thường mình. Bây giờ cái thí của một vị Thanh Văn Duyên Giác là hai cái bậc thánh ở trong đạo Phật đó. Hai bậc thánh này không còn tham sân si nữa, không còn ngã nữa. Thì khi hai bậc thánh này mà thí thì nó có một cái ý nghĩa là nó đi luôn, nó thí tận cùng, nó thí đến mức không còn ngã nữa. Mình hiểu vậy đó. Nó nhờ cái trí huệ, cái bồ đề của các vị đó. Mình, cái người phàm mình thí là mình có một cái mình thủ lại cái thí đó ở cái chỗ tôi thí, tôi bố thí, tôi làm thiện, mình thủ nó lại, mình giữ nó ở chỗ đó, mình không có xả cái chỗ đó đi. Cho nên cái chỗ đó nó làm thành cái nghiệp phước thiện, và nó huân vào trong cái a lại tâm thức, và nó chờ đúng cái nhân duyên, ví dụ đời sau đó, nó hiện ra thành quả ở trên cõi trời, cho nên nó thành ra cái luân hồi tái sinh. Bây giờ đó, các bậc thanh văn viên giác đó, quan sát tất cả các pháp, nó không cái nào nó có thật, nó trống rỗng và nó không có ngã, cho nên vì vậy nó không có cái sở hữu. Cho nên khi mà có duyên của một cái người ta xin một cái gì đó, thì các bậc a la hán hay các chư Phật nó đưa ra một cái, nó đưa hết, và nó có một cái thấy rất rõ ràng là nó không có mình ở trong đó, không có tôi ở trong đó, cho không có là nó là của tôi. Cho nên cái duyên đến theo thế gian thực ra nó không phải là của tôi. Thành ra bạn muốn lấy lúc nào cũng được, nhưng mà tại vì bạn còn cái tính của thế gian, bạn thấy nó là của tôi, bạn xin. Nhưng mà tôi mà cho là tôi cho là trong đó nó không có cái tôi gì hết, nó không có phải là của tôi, cho nên nó đi hết như vậy. Và bạn càng lấy thì tôi càng giải thoát lại. Nếu mà bạn lấy luôn cái mạng của tôi nữa thì tôi giải thoát liền lập tức. Cho nên vì vậy là cái cho của các bậc thánh này nó là nó cho tận cùng, mình nói tận cùng tần số đó, cho tận mức ấy đó, là nó cho như vậy là nó thoát hết tất cả, nó không dính líu ở trong một cái người cho, nó không dính líu ở trong cái ân nghĩa, nó không có trói buộc ở trong bất cứ một cái vật nào, cho nên nó thoát, nó không còn dính cái gì nữa, nó thoát đi hết. Cho nên vì vậy nó là cái bố thí của thanh văn cái duyên giác. Bây giờ cái bố thí của Bồ Tát làm sao? Bồ Tát khó ở cái chỗ nếu mà Bồ Tát cho một cái khách mà cho hết cái thanh văn duyên giác thì Bồ Tát không có dính líu gì đến cái người cho nữa hết đó. Thì Bồ Tát không có nhiếp được người đó để mà cứu độ. Mà nếu Bồ Tát mà lại cho theo cái có ngã thì Bồ Tát lại thành ra là hưởng lấy cái hành động tốt đó để mà tái sinh. Bồ Tát sẽ sinh theo người kia, làm tùy theo người kia còn sinh thì mình còn sinh. Chứ Bồ Tát không có sự tái sinh ở cái chỗ là tự mình tạo ra một cái nghiệp nhân tái sinh cho mình. Đó. Nên Bồ Tát phải có một cái trí huệ, đó chính là cái trí huệ mà quán cái tính không, mà vẫn làm vẫn có ta thí cho ông, ta cho ông. Cho nên cái chỗ ta với ông đó, ta với anh đó, tôi với anh đó là một cái chỗ Bồ Tát thấy rõ, nó là một cái chỗ phương tiện, còn chúng sinh thì thấy là cái thật. Rồi Bồ Tát thấy cái thật đó là cái tính không, chúng sinh thấy cái thật ở trong cái bố thí đó là cái có. Mình là chúng sinh thì thấy cái có cho, có nhận, có vật cho. Bồ Tát đó thì vẫn tan với ông, và đồng thời là nó không. Bồ Tát giữ cái không đó, Bồ Tát giữ cái chân lý không đó, để làm cho cái hành động bố thí đó, nó được nhiếp vào trong cái chân lý tính không, nhưng mà nó không mất. Cho nên nó rất khó ở chỗ này, cái trí huệ của Bồ Tát đó. Nên khi mà mình hành đến cái mức độ cao ở trong đại thừa, bắt buộc mình phải học cái trí huệ mình mới hành được. Còn bây giờ thì mình mới bắt đầu thì nó cứ đơn giản thôi, nó cứ bình thường. Nhưng mà đến mức nó thấp, giờ mình nói phân biệt để cho mình thấy rõ. Thì cái lúc mà quán như vậy á, thì cho dù một Bồ Tát chưa có thâm nhập viên mãn vào trong tính không, cái chân lý không đi chăng nữa, thì cái Bồ Tát nó khi mà nó huân tập cái hành động bố thí vào trong tạng thức á, thì nó huân tập luôn cả cái quán không, tức là cái trí huệ, nó kèm theo cái nghiệp, cái chủng tử bố thí, nó nằm luôn ở trong đó. Dù rằng là mình chưa có chứng được cái không, nhưng mà mình có một cái tin tưởng và quán như vậy, thì nó trong cái hành động bố thí của mình, cái nghiệp nó có luôn cái tính chất không. Thế thì mình nói cái dễ hiểu, khi nó thành quả đời sau mình sinh cõi trời, thì tự nhiên đó, cái tính chất mà tin tưởng tư duy về cái tính không của mình ấy, nó sẽ kéo mình sinh về cái cõi trời đâu xuất để gặp Bồ Tát Di Lặc. Là cái mặt mà mình quán cái không đó, nó có cái công năng nó như vậy, nó tương ứng với trí huệ của các Phật với Bồ Tát, cho nên nó sẽ gặp gỡ Phật Bồ Tát. Nếu mà mình không có cái tin tưởng cái không, cái quán không đó, thì mình sẽ sinh ở những cái cõi trời hưởng thụ thôi. Nên thì vậy đó, mà muốn một cái hành động ở trong thế gian lợi ích cho mọi người thiện đó, mà nó trở thành Bồ Tát đạo đó, mình cần phải biết nhiều điều. À, nói về hành động nó như vậy, thì mình lấy cái chỗ quán không rõ ràng để cho nó phân biệt rõ. Bồ Tát quán không như vậy ấy, thì cái hành động bố thí của Bồ Tát đó, nó sạch hết tất cả những cái ô nhiễm của ái nhiễm của luân hồi, nhưng mà nó vẫn giữ cái tử bi. Cho nên mình biết rằng là khi mà vô trợ ý Bồ Tát mà cũng dường quan thêm Bồ Tát, quan thêm Bồ Tát không nhập. Vô trợ ý Bồ Tát nói tiếp một câu là hãy thương cho chúng tôi. Cái thương đó là cái từ bi đó. Rồi Phật mới nhắc, Phật mới nói về Quan Âm là hãy vì vô trợ ý Bồ Tát các chúng sinh. Thế chứ vì đó là vì cái từ bi tâm. À, tức là có nghĩa là thực sự ra thì Bồ Tát thấy là chân lý không hết, nhưng hãy vì chúng sinh còn đau khổ, chúng sinh còn ở trong cái có, chúng sinh còn mắc kẹt rất nhiều, thì hãy từ bi vì chúng sinh mà giữ lại cái có đó, thuận theo chúng sinh mà giữ lấy cái có đó, đừng có vào thẳng cái tính không, thì nó có thể nó đi vào cái thanh văn duyên giác. Cho nên thì vậy mà Bồ Tát khởi từ bi. Thì khởi lên cái từ bi thì cái từ bi nó nhiếp, nó là một cái tình cảm, nó nhiếp lấy những cái tính chất tái sinh của chúng sinh luôn. Nhưng mà nó nhiếp mà nó biết rõ là nó chỉ lấy là phương tiện. Tức là nói đúng là Bồ Tát đó vẫn có cha mẹ, vẫn thương cha thương mẹ, nhưng mà thương cha thương mẹ là để cứu độ cha mẹ. Ở trong cái gốc, ở trong cái những cái chủng tử, trong cái A Lại gia thức ấy, những cái chủng tử ở trong Bồ Tát mà nó đưa ra tái sinh, nó có cái tính chất cứu độ. Tuy rằng khi hiện ra nó Bồ Tát không có thấy rõ, nhưng mà nó có cái tính chất cứu độ. Cho nên vì cứu độ cho nên mới hiện ra, chứ không phải là vì nghiệp ái mà sinh ra. Nhưng mà cái tâm cứu độ đó, cái từ bi cứu độ đó, nó nhiếp cái ái đó để mà nó được sinh ra. Cho nên chính vì vậy cái chỗ đó là những cái chủng tử của Bồ Tát đó, nó là cái chủng tử gì, nó là những nghiệp gì, nó là những nghiệp thiện, nó là những nghiệp thiện trong cuộc sống này. Cho nên con người của mình sẵn có cái tính thiện, mình sẵn có cái nghiệp thiện, nhưng mà nó chưa có phải là Bồ Tát hành, nó chưa phải là nghiệp Bồ Tát. Mình muốn biến nó trở thành cái nghiệp Bồ Tát đó, là mình phải có hiểu rõ cái con đường đạo, và mình phải có nhiều trí huệ về Bồ Tát đạo, mình phải có cái nguyện thành Phật. Tất cả những cái đó nó mới kết lại, cấu kết lại, nó mới thành ra một cái năng lực, nó đi ở trong luân hồi, nó nằm ở trong các cái nghiệp của mình ấy, những cái trí huệ, những cái nguyện đó, thành ra cái nghiệp nó vẫn làm cho mình đi ở trong luân hồi với chúng sinh. Nhưng mà luôn luôn đó, mình ra đời mình mang theo những cái tính chất của đạo, đến đúng nhân đúng duyên nó xuất hiện. Cho nên có nhiều vị tổ lúc nhỏ gì đâu có, mình biết là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đó, lúc đầu đi làm quan đó, ngài đâu có biết đạo gì đâu. Xong rồi ngài đến một cái chỗ nghèo khổ, người ta bị mất mùa hạn hán, thấy xương xót Ngài là quan, là quan giữ lương, lương thực, mang hết lương thực của lính của vua ra phát cho dân chúng, cho nên bị tội, bị tội xử trảm, chém đầu. Nhưng mà khi mà cái ông quan mà ông xử đó, ông ấy nghe rõ cái lý do đó, ông ấy bảo chứ nhà ngươi cũng có một cái tử tâm như vậy ấy, cho nên thôi xin vua xá tội cho, mà đuổi, cách chức đuổi ra khỏi, không cho làm quan nữa. Ngài đi xuất gia mà thành tổ. Cho nên khi cái duyên nó đến thì tự nhiên cái đạo nó phát rồi. Nhưng mà cái lúc mà nó chưa có phát ra đạo thì Bồ Tát đó sống chung với chúng sinh, thấy mình như mọi chúng sinh cũng thấy như vậy. Cái đó kêu là đồng sự. Cho nên cái đồng sự nó làm cho Bồ Tát không có thấy rõ mình là một Bồ Tát bao giờ hết đâu. Nó mới đồng sự được với mọi người. Đó. Nó mới hòa với mọi người một cách rất là thật, như nước hòa với sữa đó, nó không có cách trở gì hết. Thì chúng sinh mới thực sự cảm nhận được, khi mà Bồ Tát phát triển cái đạo ra thì chúng sinh mới đón nhận được cái ảnh hưởng của cái đạo nó vào chúng sinh. Thế nên vì vậy mà cái vị Bồ Tát nó sống làm tất cả những điều thiện của cuộc sống. Nhưng mà có cái ý nghĩa của pháp của đạo đại thừa, có những cái lòng tin đó rồi mới thực hành cái điều thiện, tiếp tục hành cái điều thiện, thì lúc bây giờ nó huân tập vào trong a lại ra thức, nó thành những cái nghiệp chủng tử, nó sẽ đưa Bồ Tát đó tái sinh ra đời, và bao giờ ra nó cũng kèm theo những cái tính chất của đạo. Thì mình có hai cái mình có thể quan sát, nhưng mà luôn luôn bao giờ mình cũng nên khiêm nhường. Một cái là chúng ta ở đây, tất cả Phật tử ở đây này, mình đang ngồi là một cái xã hội mà họ rất mạnh về vật chất, rất là mạnh, mà họ thiên nặng về đó, hoàn toàn khuynh hướng về đó, mạnh lắm, mà họ cũng có tôn giáo nhưng mà không phải là đạo Phật. Mà cái tôn giáo bây giờ thì tương đối tôn giáo nó xuống, nó bị ảnh hưởng. Chứ cái tôn giáo đó từ xưa nay cũng là một tôn giáo rất kỳ thị. Rất kỳ thị. Và cái những cái sắc dân Âu Châu, Âu Mỹ này nó cái gốc kỳ thị của họ cũng rất là mạnh. Thì mình ở trong một cái hoàn cảnh xã hội như vậy mà mình vẫn theo đạo, mình vẫn đi theo đạo Phật, thì thực sự là nếu mà mình thấy nó bình thường thôi, là bởi vì mình có một cái đồng sự, cho nên mình thấy nó bình thường. Nhưng nếu mình so với những người mà người ta không có theo, người ta có nhiều người người ta còn bỏ, người ta cũng là gốc Việt Nam đó, người ta còn bỏ, thì mình mới thấy là mình có một cái duyên. Thì lắm lúc duyên nó có thể là do cái nguyện của mình ấy. Cái nguyện của mình sinh ra là mình hành đạo như vậy. Và cũng trường hợp thứ hai, trường hợp nguyện đó là mạnh lắm á. Nguyện đó là mình phải rõ ràng con đường đạo ghê lắm trong đời trước ạ. Cho nên mình có thể là các Bồ Tát đó. Các Bồ Tát thứ thiệt. Trường hợp thứ hai á, mình cũng có nguyện, nhưng mà cái nguyện của mình ấy, là nó chưa có đến mức trí huệ, nó là nó ở mức độ lòng tin. Trong đời trước nhờ mình gặp thiện tri thức, mình phát triển cái lòng tin, mình phát cái nguyện, dù là mình sinh ở đâu mình cũng sẽ có đạo, sẽ có đạo bằng. Và cái nguyện đó là nơi cái chỗ mình được nhiếp thọ về thiện tri thức. Rồi do cái công đức trong đời trước đó, mới được ngày quan theo chẳng hạn nhiếp thọ mình, cho nên sẽ đưa đẩy cho mình là đúng chỗ, đúng lúc, đúng gì đó để mình gặp lại đạo, và những cái chủng tử đạo của mình nó phát triển, mình gặp cái duyên như vậy đó. Thì mình cứ coi như là mình được gặp Phật với Bồ Tát nhiếp thọ, nhưng mà mình có nguyện, mình có lòng tin và mình có nguyện. Thì do đó cho nên mình thấy là vì vậy đó, ở hoàn cảnh thế nào nữa thì tự nhiên mình cũng thành là Phật tử, mình cũng thành ra là phụng trì Tam Bảo hộ trì, thì đó mình cũng hoạt động công đức. Mình thấy vậy đó, thì mình thấy rõ ràng những cái nhân duyên đó. Trước khi mà mình sinh ra đời, những cái nhân duyên nó nằm ở trong tạng thức hết, và nó đều có những cái tính chất của đạo. Cho nên khi mình sinh ra mình đâu có biết gì đâu, từ nhỏ mình chẳng biết, mình lại bị lưu lạc đến một cái nơi mà đúng là vậy. Mình là gốc Sổ Yên, mà cái đất này thì toàn là ra táo thôi. Nhưng mà lắm lúc cũng trồng được sầu riêng. Biết là như vậy. Cho nên mình thấy rằng là nó phải có một cái nhân duyên từ đời trước. Và dĩ nhiên là nó nằm ở trong tạng thức, chứ nó nằm ở đâu đây? Ngày hôm qua mình đã nghe rồi. Cho nên nó nằm ở trong cái tái sinh. Trong cái tái sinh cho nên mình sinh ra. Và trong cái tái sinh của mình nó có những cái nghiệp của đạo. Cho nên là đời trước là mình biết ngay. Và cái hoạt động của mình ấy, nó có cái hoạt động đạo trong nó, cũng như bây giờ đây đó. Mình tiếp tục như vậy thì đời sau mình lại sẽ tiếp tục ra đời tái sinh nữa với chúng sinh đó. Thì cái con đường tái sinh như vậy ấy, thì mình thấy giờ mình trở lại mình nhìn ấy, thì thấy là Bồ Tát ấy, cái nguyện, cái con đường Bồ Tát nó đi không cùng tận cứu độ chúng sinh, cho nên nó hoàn toàn mình cũng đi không cùng tận với chúng sinh. Bồ Tát đi như vậy để giúp chúng sinh làm thiện, giúp chúng sinh, thì mình cũng có cái tâm thiện, mình cũng muốn làm thiện với mọi người, mình cũng không muốn làm ác. Cho nên đó là những cái căn bản mình sẵn có để mình hành cái Bồ Tát đạo. Bây giờ mình chỉ cần gì, mình cần phải hiểu rõ cái Bồ Tát đạo như thế nào, nó cần cái gì và nó làm sao. Mình cứ hiểu cho nó rõ ràng thì tự nhiên là bằng chính cái đời sống của mình, đời sống con người của mình với cái căn bản đó, đó căn bản là mình muốn giúp đỡ, mình muốn làm tốt, giúp đỡ cho mọi người, mình muốn tốt đẹp, mình cũng muốn có muốn có một cái tốt đẹp rộng lớn ở trong mình, nó có cái ý muốn và nó tốt đẹp rộng lớn, rộng lớn, vui vẻ, an lạc cho mọi người, thì mình sẵn có những cái đó. Thì con đường đạo của Bồ Tát có thể đưa mình vào thẳng cái đạo Bồ Tát bằng những cái vốn liếng sẵn có của mình. Rồi chỉ có mà thay mở cho mình hiểu rõ rằng đạo nó có nghĩa như thế nào, nó có những cái mức độ cao ở bên trên đó. Đôi khi mình cũng có nghe mình chưa hiểu, nó đâm ra lắm lúc mình hoang mang nghi ngờ, cho nên mình nghe để nó khai thông, mình lập một cái lòng tin vững chắc. Mình có một cái cách là đôi khi mình nghe những cái hoạt động của Quan Thế Âm Bồ Tát mình không có tưởng tượng nổi, nhưng mà mình chỉ cần cái lòng tin. Cái lòng tin đó thì cái nguyện của Bồ Tát sẽ dẫn giúp mình. Rồi qua những đời sau, từ cái lòng tin nó mạnh ấy, thì mình sẽ được nghe. Thế bao giờ mà mình khai thông rồi, hiểu dần nữa, thì mình lập cái lòng tin nó càng sâu xa, vững chắc. Thì khi nào cái lòng tin của mình mà nó nghe đến cái mức độ thành Phật là như thế nào, và mình thấy ra được là cái Phật nó nằm ở nơi mình, mình nhận nó được hết cái đó, và mình cảm thấy nó rất là có lý. Cái sự thành Phật cứu độ sinh nó rất là hữu lý đối với sự thật của mình ấy, thì lúc đó mình có thể lập được một cái Bồ Đề Tâm chân chính, một cái Bồ Đề Tâm của chính mình. Mình phát ra cái Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Nguyện như vậy là bởi vì mình tuân theo cái pháp của Đức Phật chỉ dẫn cho mình, mình thấy hợp lý, mình thấy đúng lý. Còn giờ đây ấy, thì mình cứ bắt đầu nó bằng cái con đường thiện, và mình có cái lòng tin của Quan Thế Âm Bồ Tát thì Phật đó, thì khi mình làm cái điều thiện đó, cho nên mình rất nên Cái người đời người ta cũng đi phóng sinh, nhưng mà người ta phóng sinh bằng cái tâm từ thiện của thế gian. Cho nên cái hành động phóng sinh của người ta đó, nó quan tâm vào cái tạng thức đó. Nó có thể đưa người ta đến một cái cảnh giới tốt đẹp, nhưng mà nó không có lập thành cái đạo được. Nhưng mà khi mà mình phóng sinh theo đạo, thì trong cái phóng sinh đó của mình ấy, mình có tụng niệm, mình có quy y tam bảo cho các cái súc sinh đó, mình có tụng niệm, mình có cầu nguyện trong đó, nó có tất cả những cái ý nghĩa cứu độ, chứ nó không phải là chỉ một cái tình xót thương nhất thời trước mắt. Nó có cả một cái ý nghĩa cứu độ như vậy, tức là cái hành động của mình ấy, nó là một cái hành động đi ở trên một cái con đường để đến một cái cứu cánh, chứ nó không phải chỉ là một cái nhất thời. Thì lúc bây giờ đó, mình phóng sinh xong đó, cái nghiệp phóng sinh của mình nó huân tập ở trong tạng thức, nó huân tập luôn tất cả những cái cầu nguyện cứu độ và quy tam bảo nữa, cho nên nó có đạo ở trong đó. Và cái hành động bố thí của mình nó là một cái hành động của Bồ Tát Đạo. Kể cả cái lúc mà mình gọi là cầu an hay cầu siêu của nó cho thân quyến của mình cũng vậy. Cái người đời người ta làm dỗ trong nhà, người ta chỉ khấn theo cái tình cảm, tình thương, cha mẹ có còn không thì xin chứng cho con hiện nay đến ngày dỗ của ba mẹ này nọ đó mình vậy. Thì người ta cứ tình cảm người ta cầu như vậy, người ta huân tập nó vẫn là điều tốt, nó huân tập ở trong tạng thức một cái mình của một cái ý nghĩa, một cái nghiệp, nó biết tri ân, nó biết nhớ ân. Nhưng mà đồng thời mình chỉ nghĩ là đồ ăn cho ngon, rồi mình có sát sinh ở trong đó, nó khổ ở chỗ đó. Rồi đồng thời thì mình cứ tối ngày mình không nghĩ cái chuyện là cha mẹ thì cần phải siêu sinh đi nó mới thoát khổ. Mình lại cứ nghĩ là cha mẹ cứ linh thiêng thì còn có đó thì về chứng giám. Mình cứ giữ cha mẹ ở trong cái tình trạng của ma không vậy. Cho nên mình có những cái mình không có hay biết, mình làm cái điều thiện nhưng mà nó có nhiều cái nó tẩu hỏa nhập ma trong đó. Cho nên vì vậy ấy, khi mình cầu siêu cũng theo đạo Phật, nó sẽ có những cái bài kệ pháp, nó sẽ có những cái nó đáp ứng. Nếu mà cha mẹ chưa siêu sinh thì về nhận lãnh, nhận lãnh cái bữa cơm này, rồi nghe cái lời niệm Phật, nghe tiếng kinh mà giải thoát đi. Cho nên một cái hành động á, mà của mình á, cầu cho cha mẹ theo cái pháp của Phật như vậy á, thì mình vẫn huân tập vào tạng thức của mình một cái chủng tử báo ân nhớ ân mà nó có cứu độ ở trong đó. Cho nên nó khác. Thành ra đó, Bồ Tát thuận theo cái, tất cả những cái thiện pháp của thế gian, nhưng mà Bồ Tát có cái trí huệ của Đức Phật khai mở, biết rõ lợi hại và đến cái mức độ viên mãn. Cho nên Bồ Tát lấy cái pháp đó mà dùng cái pháp thiện của thế gian, biến cái pháp thiện đó nó trở thành Bồ Tát đạo, Bồ Tát hành. Và Bồ Tát tùy theo mức độ thiện của mình, tùy theo cái tốt của mỗi người, mà người đó khi mà theo cái con đường Bồ Tát đạo thì người đó hành theo những cái khả năng và những cái khuynh hướng của mình. Bởi vì chúng sinh muôn mặt, cho nên cái hoạt động lợi ích cho chúng sinh cũng muôn mặt. Cho nên có Bồ Tát thì nó thuận theo cái mặt A thì cứ làm cái mặt A đó là chính. Đấy, rồi có Bồ Tát thuận theo cái bố thí thì cứ bố thí là chính. Có Bồ Tát thuận theo cái phóng sinh thì cứ phóng sinh là chính. Có Bồ Tát thuận theo cái tụng niệm, cứ tụng niệm đi là cái chính của mình. Tức là cái Bồ Tát cho nên không có biết là cái nào là cái bắt đầu đấy. Mỗi một cái con người nó có một cái điều tốt của nó. Và cái điều tốt đó là một cái điều tốt có duyên nhiều đời, cho nên nó hành nó rất lợi ích cho nó, thì nó sẽ tiếp tục cái đó là cái chính. Rồi mấy cái kia nó phụ theo, là phụ theo như vậy. Cho nên mình không có biết lấy cái hoạt động nào thực là cái hoạt động căn bản bắt đầu của Bồ Tát hết đó. khi tất cả người người mà đều phát tâm thành Bồ Tát Đạo, người người nó đều bắt đầu khác nhau, người người có 10 cái kiểu thiện khác nhau, thì cứ bắt đầu từ những cái thiện của mình mà đi, nó khác nhau như vậy. Cho nên đó là cái điều như vậy. Hết rồi. Thì thôi, nó có một đề cái nữa thì mình để tối nay mình nghe. Nó đó là cái điều mình sẽ nhận xét về thế nào thiện. Khi mà mình muốn hành Bồ Tát Đạo đó, thì mình phải hiểu rõ cái vấn đề thiện này. Thì mình đã hiểu nhiều cái ý nghĩa thiện, nhưng mà nó theo cái nghĩa rất là dễ hiểu, nó còn rất nhiều cái điều thiện khác nữa mà đôi khi mình có nhận ra, mình có thấy. Thì bây giờ tối nay mình nghe tiếp đó, thì mình mới thực hành cái Bồ Tát Hạnh này.